Mình ăn chay là chuyện của mình, nhưng mà mình không thể thiếu bổn phận. Vì bổn phận của mình đối với con cái còn, bổn phận của mình đối với gia đình, đối với chồng hoặc đối với vợ còn, hoặc đối với cha mẹ còn. Tu, mình hiểu đạo, mình ăn chay tốt. Trong gia đình 5 người, ngày xưa 5 người ăn thịt cá hoàn toàn, bây giờ 1 người ăn còn 4 người, thì mình chỉ thấy mình đại diện gia đình mình tu, còn 4 người kia chưa. Nhưng mình sẽ từ từ cảm hóa họ. Khéo tu là vậy đó. Cho nên khéo tu ở cái chỗ á, là chúng ta tu làm sao mà để chúng ta có an lạc cho chính mình và an lạc cho người xung quanh, để người ta thấy cái tu của mình mà người ta an lạc theo mình. Mình tu làm sao mà người ta rùng mình, ta nói thôi tôi không dám tu kiểu đó. Có nhiều khi mình tu quá ta sợ, ta thấy mình tu quá trời quá đất. Mình mới người ta bưng, mới người ta vô trong hãng làm mà người ta mới bưng một cái hộp thức ăn ra, cái bữa nay chị ăn chay ăn mặn, xích 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 ra coi chừng nước mắm văng qua đây. Trời đất ơi, chưa còn cái chuyện gọi là sắm mà chén riêng nè, đũa riêng nè, thớt riêng nè, dao riêng nè, nồi riêng, mà vậy mà không sắm bộ răng riêng. Ủa sao kỳ vậy? Một bộ răng ăn thịt, bộ răng ăn tàu hủ chứ. Tại sao dao chén nồi ơ mà sắm mà bộ răng không sắm? Hễ mà sắm tất cả cái đó phải sắm luôn bộ răng. Còn không sắm bộ răng thì khỏi cần. Cái nồi nào mà ngày hôm qua nấu thịt, hôm nay rửa sạch sẽ nấu tàu hủ vẫn chay như thường. Đó, mà xả được cái đó là tu thiền chứ gì đâu. Mà còn chấp kiếm cái cổ khóa khóa lại nữa chứ, tưởng đâu hột xoàn mở ra nồi chén không. Trời đất ơi, tu cực khổ vô cùng. Vậy quý vị tu thiền chưa? Đó, tu thiền hết. Chứ có ai không tu thiền đâu. Bởi vì khi mà cái trí tuệ nó sanh là thiền chứ gì đâu. Mình thiền làm sao mà cái trí tuệ mình tu mà mình không khổ não? Tu không có khổ não. Tu mà cái gì mình thấy cũng trật hết là khổ lắm. Giống như ngày hôm qua Pháp Hòa nói, nếu mà lỡ mình có một cái bài, cái dấu nó dấu chéo, thì phải ráng sửa nó, bôi nó để nó thành cái dấu chấm tốt, cái check mark, thay vì một cái chữ X. Cho nên mình đừng có quên cái bổn phận của mình. Pháp Hòa nhớ một hòa thượng dạy trong một quyển sách Ý Nghĩa Người Tại Gia. Mà cái câu mà Pháp Hòa tâm đắc khi mà Pháp Hòa đọc cái quyển sách đó của Ngài, Ngài nói một câu như thế này: Đức Phật không cho phép một người cư sĩ tại gia nào tu mà thiếu bổn phận với gia đình. Mình, gia đình mình chưa tu, nhưng mà đâu phải tu là chỉ có cái chuyện ăn chay. Người ta ăn chay chưa được, nhưng mà người ta hành những cái pháp khác được, mình phải trân quý cái đó. Ăn chỉ là một miếng ăn thôi, nhưng mà giờ mình ăn chay á, là để làm gì? Để làm lành thiện cái miếng ăn của mình. Nhưng bên cạnh đó mình phải chay tâm, chay lòng nữa, chứ không phải chay cái miếng ăn bên ngoài. Giống như quý vị đừng thấy cạo đầu là tu, vì nhiều khi cạo cái đầu mà chưa cạo cái tâm. Nhưng mà chiếc áo không làm nên ông thầy tu, nhưng mà ông thầy tu không thể thiếu chiếc áo. Bởi vì nếu mà không có chiếc áo này đâu có giữ thầy tu. Vì mặc như vậy đi ra đường muốn nhảy cà nhọt cũng không được. Ta nói chờ thầy tu gì nhảy kỳ quá. Cho nên nhờ chiếc áo này để giữ thầy tu nghiêm túc. Chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng mà thầy tu không thể thiếu chiếc áo. Tụng kinh không phải để làm Phật, nhưng muốn thành Phật không thể thiếu tụng kinh. Bởi vì tụng kinh giả là minh Phật chi lý, tọa thiền giả là đăng Phật chi cảnh, lễ Phật giả là cảm Phật chi đức, niệm Phật giả là cảm Phật chi ân. Lễ Phật lại Phật là nhớ ân nhớ đức của Phật. Nhưng mà tọa thiền giả, ngồi thiền là để mình đi qua cái nước của Ngài. Phật chi cảnh, cảnh Phật, cảnh Phật là cảnh bình an, cảnh thanh tịnh nội tâm. Vì vậy mà Có nhiều khi á, mình chưa cảm hóa được người thân của mình là tại vì mình không có khéo tu, thì người thân nhìn mình tu, người ta thấy tu kiểu như mình, người ta chưa có đồng ý, người ta chưa hài lòng, cho nên người ta thấy rằng tôi chưa tu được. Quý vị hiểu và nói vậy đó. Cho nên xin thưa là cái đó không phải là cái lỗi của cái pháp, mà cái lỗi là mình ứng dụng pháp không có đúng. Quý vị hiểu ý mà nói không? Mình ứng dụng cái pháp, thí dụ nè, người ta nói á, Tylenol 500mg uống 2 viên là maximum. Mình nhức đầu quá mình uống 5 viên, uống hay uống 10 viên. Mình bệnh mình nói tại Tylenol, đâu phải tại thuốc, tại mình ứng dụng thuốc không đúng chứ. Người ta cho cái dose có 2 viên mà mình uống tới 4-5 viên mình bệnh chứ. À, vì vậy mà mình ứng dụng pháp không có đúng. Mà ngày hôm qua Pháp Hòa nói ví dụ, Đức Phật ví dụ như mình mà ứng dụng pháp không đúng, cái pháp nó trở lại nó khổ mình á, thì cũng giống như bắt con rắn mà không chấn ngay cái đầu mà nắm ngay cái đuôi, thì con rắn nó quật lại nó cắn mình vậy. Phải ứng dụng cho đúng. Cho nên á, cái tướng nó cũng cần. Giống như mình tụng kinh Phổ Môn, tụng kinh Phổ Môn mà ở trong đó nói á, niệm Quan Âm Bồ Tát mà vào trong lửa, lửa chẳng đốt, mà trôi xuống nước, nước không trôi. Rồi bữa nào mình thấy nước đang cuồn cuộn vậy, mình nhảy xuống mình cứ la Quan Âm, Quan Âm mà vẫn trôi mất tiêu. Phải hiểu ý, nước trôi là tượng trưng cho cái sự tham dục của mình, lửa đốt là tượng trưng cho sân hận. Khi nào mình bị sân hận, sân giận mà nó lôi kéo mình, nó phừng phừng, thì phải tìm một chỗ niệm Quan Âm, mượn cái âm thanh, quán thế âm là quán lại cái âm thanh, trở về với cái cơn giận của mình. Để làm gì? Để lắng cái tâm mình xuống. Mà một khi tâm mình lắng được rồi, nó có tướng không? Cái tâm nó có tướng, cái tánh nghe đâu có tướng, mà chính nó không có tướng, cho nên nước không trôi, lửa không đốt. Rồi người ta mới nói, trong kinh nói là mình á mà đi vào trong gì, trong đi tìm châu báu, rồi trôi tới quỷ La Sát, rồi niệm Quan Âm thì La Sát không có hại được mình đó. Quý vị nhớ trong phẩm Phổ Môn nói vậy đó. Đi tìm châu báu là gì? Đi tìm châu báu là tượng trưng cho mình đi tham cầu, mình tìm hiểu cái pháp tu. Giống như mình đi chùa vậy đó. Mình nói tôi đi chùa để tôi tìm công quả, tôi tìm phước, tôi tìm đức, tôi tìm đủ thứ hết, là đi tìm châu báu. Nhưng mà vô trong đó, người này khiều một cái, người cứ quẹt cái là mình phừng phừng lên, là mình bị quỷ La Sát nó đe dọa mình rồi. Rốt cuộc mình đi về nhà mà không có châu báu gì hết, mà ôm về một bịch phiền não. Quý vị hiểu ý không? Cho nên một hôm nọ, cái ông đó ổng làm quan mà, ổng tới ổng gặp một vị hòa thượng, ổng nói bạch hòa thượng, trong phẩm Phổ Môn nói là trôi vào trong quỷ La Sát, vậy là sao? Hòa thượng mới nạt ông câu, nói ngu. Ông lửa, ông giận phừng phừng lên. Hòa thượng nói đó, quỷ La Sát nó tới rồi. Cho nên cái phào rồi người ta mới nói cầu con trai, cầu con gái. Rồi cái vị Phật tử này mới đặt câu hỏi là cầu trai, cầu gái đó, như vậy thì có trái với luật nhân quả không? Bởi vì nhân quả nó gieo nhân gì gặp nhân ấy, mà giờ trong phẩm Phổ Môn nói ngược hết trơn, cứ cái gì niệm Quan Âm cũng được hết. Thì phải hiểu ý nè, con trai là tượng trưng cho trí tuệ, con gái là tượng trưng cho phước đức, hay là nói chung là trí tuệ và từ bi. Cầu con trai, cầu con gái là tượng trưng cho người có lòng muốn mong cầu trí tuệ từ bi. Mà người mà có trí tuệ từ bi mà trở về tu thì có được mãn ý không? Có được mãn nguyện không? Được mãn nguyện. Cho nên trong đó nói sẽ được tội lòng như ý, là cầu nam được nam, cầu nữ được nữ. Đó là khi chúng ta trở về, chúng ta tu hành. Cũng giống như mà trước kia mình khổ, mà bây giờ mình cứ vung cái khổ, thì trước khổ sau khổ. Và bây giờ khổ mình quyết định, mình không làm cho cái khổ đó nó hoành hành mình nữa. Mình trở về mình sống, mình cầu cái giáo pháp mình tu, thì cái đó gọi là trước khổ sau vui. Cho nên á, ở trong cái phẩm Phổ Môn nói là nói như vậy. Cũng giống như quý vị thấy quý thầy đắp cái y. Y là gì? Y là mình nói theo tiếng Việt, tiếng Hoa. Tiếng Trung Ấn Độ gọi là ca sa, có chỗ dịch là cà sa, nhưng mà âm từ tiếng Phạn gọi ca sa. Thì mình âm lại là âm là ca sa hay cà sa không sao, cà gì cũng được, miễn đừng cà thẻ thôi. Đó thì ca sa là gì? Ca sa người Trung Hoa dịch là giải thoát phục. Liên Hoa Y, ca sa người Trung Hoa dịch là cứu Long Y, phước Điền Y. Vậy cho nên quý vị mới thấy cái y của quý thầy đắp đó, nó có ô, có sọc đó, là tượng trưng cho những cái miếng ruộng. Cho nên gọi là ruộng phước điền, y đó gọi là phước điền y. Ở ngoài cái viền bốn cái là tượng trưng cho cái đê bảo vệ cái ruộng. Rồi Phật tử cúng dường cho quý thầy là Phật tử gieo cái hạt giống vào trong cái mảnh đất ruộng đó. Quý thầy là người giữ đất ruộng, cho nên quý thầy phải có trách nhiệm tu hành cho đàng hoàng để làm cho cái hạt giống đó nó lên. Cho nên ở trong nhà Phật có cái ý nghĩa dân y, có cái lễ dân y. Dân là giống như mình tặng, mình tặng y cho quý thầy. Mà người tu là mỗi người có ba y. Rồi mỗi năm mà Đức Phật cho phép chư tăng được nhận y mới một lần vào cái dịp an cư kiết hạ xong, giống như cái ngày đó, giống như ngày Tết của quý thầy vậy đó, giống như ngày đó ngày Tết vậy đó. Cho nên ngày đó Phật tử mới tổ chức cái lễ cúng dường trai tăng, thì trong đó có cái lễ dân y, tức là dân để cho quý thầy có cái vải để đóng y, và cái y là tượng trưng cho cái ruộng phước, tượng trưng cho nhẫn nhục. Tại sao y không có màu gì khác mà lại là cái màu vàng? Đúng ra đó, cái y đó đó, thấy không? Còn được gọi là hoại sắc y. Tại vì cái màu vàng đó đó, nó không có vàng, không vàng, nó nâu, không nâu, cái màu nó luốt luốt đó. Thì giống như cái màu đất vậy đó. Nó giống như cái màu đất vậy đó. Cho nên cái y đó còn gọi là nhẫn nhục, là tại vì khi mình mặc cái y đó rồi á, mình phải nhẫn nhục. Mình phải nhẫn nhục để mình có thể mình tiến tu được. Tu hành mà không nhẫn nhục thì đôi khi nó hư chuyện. Quý vị để ý trong gia đình như vậy, vợ chồng mà không nhịn nhau là con cái sẽ bơ vơ. Anh em không nhịn nhau, cha mẹ sẽ buồn lòng. Thì vậy cho nên cái chữ mà nhịn nhục hay là nhẫn nhục đều có cái ý đó. Cho ở trong này mới nói là cái y. Ở trong chùa, mình đi vô trong chùa, mình nhẫn được. Vì sao? Vì cái trí tuệ của mình nó nói cho mình biết rằng mình không nhẫn là mình sẽ gây nhiều cái phiền muộn, gọi là phiền não, hay là sanh họa, sanh tai ương. Cho nên đi chùa đó là mình phải tu hai thứ. Một là tu phước, hai là tu huệ. Tu phước là chúng ta công quả, chúng ta bố thí, chúng ta làm lành. Nhưng mà cái phước đó, nếu chúng ta không có vun bồi cái huệ, thì khi mà cái khổ nó đến, chúng ta không biết cách giải quyết. Cho nên chúng ta phải nghe pháp, chúng ta phải học kinh để làm gì? Để chúng ta học cái đó, để chúng ta phát huy cái trí tuệ. Bởi vì trí tuệ là do văn tư tu. Văn là phải nghe, tư là mình suy nghĩ. Nhờ nghe, nhờ suy nghĩ, nhờ mình tư duy, nhờ mình tu học, cho nên trí tuệ nó sanh. Cho nên người Phật tử để ý nha, quý vị vô chùa làm công quả tu phước, lên nghe thầy giảng là tu huệ. Đó. Cho nên lúc nào phước huệ phải song tu. Cho nên ở trong chùa đó, người ta xây cái cổng tam quan. Quý vị thấy cổng tam quan phải không? Cổng bên này là gọi là kệ cửa phước đức, cửa phước, cửa trí. Rồi cái giữa đó cao hơn. Cái cửa giữa thường nó phải cao hơn hai cửa nhỏ hai bên. Rồi thì cái cửa đó người ta để cái bảng là phước huệ song tu. Là cái người tu là phải dung dung thông hai thứ phước và huệ. Còn nếu không á, thì mình làm phước thì mình có làm phước, nhưng mình không có bồi bổ cái trí tuệ, và đôi khi mình không biết lúc nào cần làm phước, mà lúc nào cũng phải khoan làm phước, chứ không phải là không, nhưng mà chưa đến lúc. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ quý vị đi Ấn Độ. Ở bên Ấn Độ á, là chỉ cần móc tiền ra mà cho thôi, một người thôi là hàng trăm, hai trăm người nó bu ra, họ danh dực. Mà nếu mình đi chung với một đoàn á, mà mình làm cái kiểu đó là mình sẽ trì trệ cái đoàn và làm phiền lòng rất nhiều người. Và đôi khi họ hung tợn với họ đè mình, họ giành giật cũng có. Cho nên mình bố thí kiểu đó cũng không được. Cho nên phải đợi một lúc nào thuận tiện cả đoàn tổ chức có những cái người phụ giúp cho mình thì mình bố thí lúc đó. Chứ không phải lúc nào đi đâu cũng móc tiền ra, nhiều khi người ta giật của mình. Rồi lúc đó mình té, mình gãy tay, mình mất bóp, rồi mình gọi là, rồi người ta mới nói đó, thấy không, chị làm phước mà chị không được lợi. Không, là vì sao? Vì mình làm phước, tu phước mà mình không có cái trí để mình suy nghĩ lúc nào cần làm và lúc nào khoan làm. Có nhiều khi mình thương cái người đó quá, mình cứ cho tiền hoài mà mình đâu, mình biết cái người đó họ làm sai, họ cờ bạc, họ rượu chè, hút sách gì đó, mà mình cứ cho cũng không được. Vì vậy mà ở trong nhà Phật á, mình phải biết cái đó. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như á, vị nào ở trong này có một câu hỏi là con ăn tiền trợ cấp xã hội mà con bị mắc, có mắc nợ không? Ăn tiền xã hội trợ cấp xã hội có mắc nợ không? Quý vị hỏi như sao? Có nợ không? Có không? Có. Vậy thì phải làm sao? Đưa hết đây. Thế thì mình qua đây mình được chính phủ trợ cấp cho mình mỗi một tháng cả ngàn hay là ngàn rưỡi, ngàn ba, ví dụ, nói chung là mình có tiền mình sống. Thì bây giờ mình muốn không có mắc nợ á, thì khi mình có được á, mình phải tập đem lâu lâu mình gom lại mình bố thí. Thí dụ bây giờ mỗi tháng quý vị lãnh 1.000 đô, quý vị nguyện đi, mỗi tháng tôi trích ra 20 đô hay 50 đô gì đó để qua bên. Thì một năm như vậy đó, mình đem mình chia cái tiền đó ra mình bố thí. Bởi vì chính phủ cũng lấy thuế của những người đi làm khác rồi mới chia cái tiền đó ra cho mình. Mà nếu mà mình mà không có, nếu mà mình mà không có có chia sẻ cho người khác thì cũng nguy hiểm. Cho nên đời sau mình không có biết bố thí, mình cho lại cái đời sau mình sanh ra mình làm ông Tây bà Đầm ở xứ này để mình trả nợ. Cho nên ăn tiền trợ cấp xã hội thì sợ mắc nợ phải bố thí bớt. Nhưng mà không phải chỉ người ăn tiền trợ cấp đâu, ngay cả những người giàu có, mình có tiền có của cũng đừng bao giờ giữ hết. Thỉnh thoảng phải bố thí làm lành, lỡ cuộc đời mà nó vô thường, có chuyện gì mình cũng có người trợ giúp. Quý vị có nhớ ông Mạnh Thường Quân không? Ông Mạnh Thường Quân là một cái người giàu lòng nghĩa hiệp, hay giúp người khác. Thì một hôm á, ông mới sai một cái người làm của ông đi qua cái làng kế bên á, đòi nợ người ta. Thì cái người làm này á, mới đem tập hợp hết những người dân thiếu nợ lại, cầm trong tay một sấp, cầm và tuyên bố một câu: chủ nhân của tôi là ông Mạnh Thường Quân. Ông nói rằng hôm nay tất cả những người nào thiếu nợ của ông mang hết giấy nợ lại đây đưa cho tôi. Cầm trong tay một sấp giấy nợ rồi thì người này đốt cái giấy nợ đó đi. Thì nói rằng hôm nay chủ nhân của tôi miễn nợ hết cho tất cả quý vị. Ông tự quyết định đó. Đi về tới nhà, ông Mạnh Thường Quân hỏi hôm nay á, ông có đem tiền về cho tôi không? Và tôi dặn ông lấy cái tiền đó mua một số đồ đạc cho tôi, ông có mua không? Thì cái người làm đó mới nói dạ thưa không. Ông này mới giận lên hỏi tại sao. Nói hôm nay tôi không đem tiền của ông tôi mua cái gì cho ông hết, mà tôi đem tất cả tiền của ông tôi mua hai chữ nhân nghĩa cho ông. Hỏi nhân nghĩa làm sao? Kể ra hết, Mạnh Thường Quân chấp nhận. Đâu chừng 1-2 năm sau, chiến tranh loạn lạc, Mạnh Thường Quân mất hết tiền của, trôi dạt qua những cái làng kế bên. Người ta hỏi ra biết ông này là Mạnh Thường Quân, dân làng tới người cho ly nước, người cho củ khoai, ông ở trong đó mấy năm mà có ăn mãi mãi. Cho nên từ đó về sau mà cộng đồng của ta mỗi lần ai làm gì mà cho mà một cách là rộng rãi thoải mái, nói xin cảm ơn quý vị Mạnh Thường Quân. Vậy thì Mạnh Thường Quân là một nhân vật có thật. Mà lâu nay mình cứ nói ồ cảm ơn Mạnh Thường Quân, Mạnh Thường Quân là ai cảm ơn, phải không? Thì mình học cái hạnh của ông Mạnh Thường Quân. Ở đời có nhiều khi tiền của không mua được nhân nghĩa. Có nhiều khi mình mua được cái bảo hiểm mà mình không mua được cái an toàn cho mình. Mình mua được cái đồng hồ mình đeo nhưng mà chưa chắc mình mua được thời gian. Mình có tiền mua thuốc bổ uống nhưng mà chưa chắc mình mua được sức khỏe. Vậy thì có tiền á, mình phải biết cái gì cần mình đem mình mua, phải không? Mà người xưa cũng ông Thanh Sĩ ở bên quyển sách của Đạo Hòa Hảo, ông cũng có 4 câu Pháp Hòa hay đọc cho đại chúng nghe vậy đó. Tiền mà xài đúng, tiền hiền như Phật. Bạc xài lầm, bạc ác hơn ma. Lỗi lầm cũng tại người ta, chứ tiền bạc nó vốn là vô tri. Phải không? Mình có tiền xài không đúng thì trật à. Đây cái câu này nó cũng giải đáp. Có người ăn chay trường rồi cho chồng ăn chay luôn, cả tình cảm. Đến khi gia đình xào xáo, vợ chồng ly dị thì lại đổ cho là duyên nghiệp nợ hết. Thì cái đó cái nào sai cái nào đúng? Này Bần Tăng cũng bó tay chấm cơm. Tôi quý thầy đâu có ai dạy kiểu này đâu. Mà không, quý thầy không có dạy kiểu này, mà Phật tử này về hành kiểu này thì chỉ quý thầy chỉ có nước là bó tay chấm cơm thôi, chứ đâu có yahoo.com được, đâu có google.com gì được, mà cái này là bó tay chấm cơm đó. Quý vị thấy không, hành pháp mà hành không đúng là giống như con rắn, nó cắn lại cái pháp của con người mình. Ăn chay trường rồi mà cho chồng ăn chay luôn tình cảm. Là người Phật tử tại gia, chúng con phải cư xử như thế nào trong gia đình để đúng với trách nhiệm của một người Phật tử? Tại vì chúng con thấy bây giờ Phật tử tại gia phát tâm ăn chay trường, niệm Phật rất nhiều, điều đó rất tốt. Nhưng có nhiều người ăn chay rồi không có trách nhiệm với chồng con, không có muốn nấu ăn mặn, muốn cho cả gia đình đều ăn chay, trong khi đó mọi người không muốn, cũng bó tay chấm cơm. Ok, này bó tay chấm chay chứ. Thôi quý vị, nãy giờ chắc Pháp Hòa cũng đã nói cái chuyện này rồi, thì quý vị có nghe thì quý vị cứ về mà mình quán chiếu lại. Tại sao hồi trước gia đình mình khổ, ô vui, tu sao hồi thành khổ? Gọi là tu mà gọi là trước vui sau khổ là trật rồi, phải không? Mình tu sao mà gia đình mình trước khổ sau vui mới hay, còn không thì gọi là trước vui sau vui thì mới đúng. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát. Xin đại diện Phật tử tại hội trường đêm nay, thầy ơi, không biết có ai cho đại diện không, nhưng mà con cũng làm liều đại diện. Dễ thương. Tại vì con làm chuyện vui thì cứ làm liều, phải không thầy? Con xin yêu cầu thầy trước khi rời Vancouver, thầy dùng Quan Hỷ hướng dẫn chúng con hát bài Biển, biển lớn, biển sông gì đó thầy. Bộ quý vị đồng ý cho vị này đại diện hay sao mà vỗ tay? Bây giờ sông biển ha. Em chưa từng thấy biển. Đọc đi. Em chưa từng thấy biển. Em chỉ biết dòng sông,
em chỉ biết dòng sông.
Nhưng có nghe cô dạy,
nhưng có nghe cô dạy,
biển thì rộng hơn sông,
biển thì rộng mênh mông,
bao la biển xanh mặn nồng.
Một đời người như sông,
nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông. Nếu ai sống cho mọi người thì lòng rộng mênh mông. Bài này chắc khỏi học cũng biết rồi. Ha. Thôi giờ ca cho đại chúng nghe rồi quý vị quý vị học sơ sơ cho vui. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô dạy biển thì rộng hơn sông. Hai ba, đừng vỗ tay để cho nó không trật nhịp. Vỗ mà vỗ giỡn cũng vỗ. Đờn mà tôi đờn cho ca sĩ hát mà đờn trật nhịp mà cũng cứ đờn. Hai ba. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô dạy biển thì rộng hơn sông. Biển thì rộng mênh mông, bao la biển xanh mặn nồng. Một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông. Nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Quý vị mệt chưa? Chưa mệt ráng vài câu hỏi nữa nha. À, bây giờ để cho quý vị nghỉ giải lao một chút ha. Phá Hoàng hát một bài cho quý vị nghe. A Di Đà Phật, ngày hôm qua có một Phật tử viết lên đây cho Phá Hoàng một câu là con muốn tặng mẹ con bài hát nói về mẹ, xin thầy hát giùm. Mà ngày hôm qua Phá Hoàng còn nợ lại đó. Thì thôi Phá Hoàng xin hát một bài nói về mẹ cho đại chúng nghe. Trong cánh nhà dốt cột xiêu thiêu, trước hụt sau con mới thấy lòng mẹ bao la với sông dài biển rộng. Cha con đi xa một mình, mẹ gánh gồng lao nhọc, miệng vẫn cười tươi không gần chút phiền. Dầu những khi nhà thiếu gạo không tiền, quên sao được mẹ ơi, ngày ngày trên vai gánh nặng tiếng reo hàng, nghe dời dời thiết tha. Bán xôi chè mẹ dành dụm nuôi con, mặc áo rách để dành tiền nuôi con ăn học. Ôi mẹ của tôi sao mà cao cả, dáng mẹ hiền từ lời ru em má. Mỗi khi ngân nga bài ca lòng mẹ là nước mắt con rơi, thương mẹ thiệt nhiều. Mẹ đã vì con cực khổ bao điều, con đau ốm mẹ cầu trời khẩn Phật cho con mau mạnh lành để được yên vui. Có mỗi khi ban ê mẹ phải ăn xôi nhường cá canh cho con nó già, nói sao hết tình thương của mẹ ôi thật là cao cả vô biên. Ngày nay tóc mẹ đã phơi sương, lưng còng gối một tuổi là mẹ mất hết một năm gần gũi những thâm tình. Con cứ tưởng đâu mẹ sẽ mãi bên con như bóng bên hình, nhưng khi hiểu ra thì con mới biết rồi có một ngày mẹ phải xa con. Ôi công ơn sanh thành sánh tở biển non, làm mẹ thương con làm sao đền trả được. Nhớ lời mẹ khuyên con chăm lo học tập, chắc là mẹ vui khi tuổi về chiều. Mẹ ơi nhìn tóc mẹ ngả màu sương tiết, mắt mẹ mờ dần vì năm tháng khổ đau. Con nghe lòng mình lo sợ làm sao, con sợ mẹ sẽ rời xa con trẻ, để cho con một đời trong cô lẻ. Mất mẹ rồi tìm mẹ ở nơi đâu? Lòng mẹ thương con như biển Thái Bình rào rác, lời mẹ thiết tha như dòng suối ngọt ngào. Thương con mẹ hát ru con vào giấc ngủ, lời ru đời ấm dịu biết dường bao. Mỗi năm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Thưa đại chúng, ở đây mình còn khoảng 2 câu hỏi nữa và xin ráng trả lời cho xong. Xin thầy Hoan Hỷ giải đáp câu hỏi sau: tại sao 1963 có 6 đại đức thiêu thân ở Việt Nam? Đại đức Nguyên Hương, Thanh Tuệ, Diệu Quang, Tiêu Diêu, Quảng Hương, Thiện Mỹ. Cái này thì nó thuộc về lịch sử Phật giáo Việt Nam. Thì Pháp Hòa không có giải thích nhiều ở đây, nhưng Pháp Hòa chỉ nói theo cái hiểu của Pháp Hòa. Thì khi mà Pháp Hòa đọc lại cái sử của Phật giáo Việt Nam, thì đây là một cái sự lên tiếng của Phật giáo Việt Nam để xin được cái công bằng tôn giáo ở tại Việt Nam thời ông Diệm. Bởi vì lúc đó là màu Phật Đản, thì ông Diệm không có cho treo cờ và không có cho lễ rước Phật. Mà theo ở ngoài Huế đó, mỗi năm lễ Phật Đản có rước Phật, treo cờ để mà mừng ngày Phật Đản sinh. Thì lúc đó thì mọi người tập hợp ở đài phát thanh tối đêm mùng 8 tháng 4 để mong mà nghe được tin tức của lễ Phật Đản hôm đó. Nhưng mà ngồi suốt đêm thì không có nghe tin tức gì hết. Thì cuối cùng thì người dân phản ảnh, thì chính quyền đã mang xe tăng thiết giáp đến và xịt khói để mà giải tán cái đám người biểu tình. Và cuối cùng kết quả là trong đêm đó có 8 Phật tử bị xe cán chết. Và sau đó lần lượt thì Phật giáo mới họp lại và đưa lên 5 cái nguyện vọng. Thí dụ như trong đó đó, ngày xưa trước đó đó, là Phật giáo không được chính quyền Diệm nhận là một giáo hội, mà chỉ cho Phật giáo là một hiệp hội thôi. Thì ngang bằng với các hiệp hội đá banh, hội phụ nữ, hội thanh niên, hội này hội kia, lúc đó Phật giáo chỉ được nhận là một hiệp hội chứ không phải là một giáo hội. Thì khi đó đó, cái vị đầu tiên mà lên tiếng và xin được thiêu thân đó là ngài Thích Quảng Đức. Và trong khi Hòa thượng Quảng Đức đề nghị lên cái chuyện đó thì quý ngài Hòa thượng lớn không có đồng ý, bởi vì nói rằng chưa đến lúc phải làm cái chuyện đó. Nhưng mỗi ngày cái sự việc nó càng trầm trọng hơn, đàn áp quý vị nào Pháp Hòa nghĩ ngồi đây có rất nhiều bác, nhiều bác đã sống vào cái thời đó thì quý bác biết rất là rành cái chuyện này. Thì Hòa Thượng Quảng Đức Tự Thiêu ở Đại Lộ Đình Phùng, Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt vào ngày 20 tháng 4 năm Quý Mão. Thì sau khi mà Ngài Tự Thiêu rồi thì chính quyền ở các nơi đất quốc tế lên tiếng. Và cuối cùng thì cái sự tranh đấu của Phật giáo, nhưng mà nói chữ tranh đấu ở đây á, là cái chủ trương của Phật giáo là tranh đấu bất bạo động, tranh đấu mà không có cái sự giết chóc, và chỉ yêu cầu chính quyền thực thi những cái nguyện vọng mà chính quyền đã hứa với quỹ ban liên phái lên gặp chính quyền đó, đề nghị ra 5 điều đó, thì chính quyền hứa rồi mà sau đó thì không có giữ lời. Thì Pháp Hòa nhớ trong cái biểu ngữ có một câu là yêu cầu chính quyền thực thi 5 nguyện vọng của Phật giáo. Thì nói chung là cái lý do mà quý ngài tự thiêu là để muốn lấy cái thân của mình đốt lên cái ngọn lửa để cho soi sáng những cái thế lực vô minh mà người ta không có thấy rõ được người ta đang làm cái gì, thì phải lên tiếng. Thì có người mới nói rằng Phật giáo không có chủ trương sát sinh, tự thiêu như vậy có sát sinh không? Thì xin thưa rằng Phật giáo không có chủ trương hủy thân, nhưng nếu cái thân này phải hy sinh cho chánh pháp, hy sinh cho chánh nghĩa, thì nó không có tiếc chút nào hết. Lý do nào? Ngày xưa Ngài Phú Lâu Na đi giảng kinh, Đức Phật nói với Ngài Phú Lâu Na: hôm nay thầy đi giảng kinh tới cái vùng đó họ dữ lắm, họ sẽ đánh thầy, thì thầy phải làm sao? Thì Ngài Phú Lao Na nói: dạ, họ đánh con bằng gậy gộc, con cũng thấy họ hiền, tại vì họ chưa có giết con. Thì cuối cùng Đức Phật hỏi rằng: nếu họ lỡ giết ông thì sao? Thì nói: dạ không có sao, tại vì nếu con chết, cái một mạng của con mà chết cho chánh nghĩa, chết cho lý tưởng, chết cho chánh con đường rộng mở, thì cái chết đó cũng đáng. Vì vậy mà người xưa người Trung Hoa có câu: cái chết có khi nó nặng như núi Thái Sơn, có khi nó nhẹ như một cái lông hồng. Tại sao vậy? Vì khi mình chết mà cái chết của mình nó thích đáng, chết một mình mà để bao nhiêu người tỉnh dậy, bao và thành tựu được một cái gì, thì cái chết đó không có mất ý nghĩa. Thì quý vị nào cần biết thì có thể hỏi thêm quý bác mà sống ở thời 63. Còn không, quý vị tìm cái cuốn sử Lịch sử tranh đấu Phật giáo Việt Nam 1963. Những quyển sách đó bây giờ vẫn có mặt ở trong các thư viện, ở trong các tiệm sách. Quý vị đọc để quý vị thấy tuần tự diễn biến của những cái thời gian đó. Và mà bây giờ mình là người hậu học, mình đâu có chứng kiến được những cảnh đó. Mình biết được là qua những sách sử hay qua những lời kể lại thôi. Thì Pháp Hòa không dám nói nhiều, tại vì cái này thì nó cũng liên hệ tới những cái chuyện của thời xưa mà mình nói thì nó mình không có rành đó, mình nói nhiều không tốt. Dạ, thì thôi Pháp Hòa chỉ nói sơ sơ cái nguyên do như vậy, nhưng mà có thể chưa có đúng, quý vị có thể tìm thêm để mà quý vị hiểu thêm. Xin thưa đại chúng, Pháp Hòa thì muốn nhận những câu hỏi nào mà có rất là thiết thực trong đời sống tu hành đó, thì Pháp Hòa muốn giải đáp cho quý vị nghe. Thì trong này có một câu như thế này: bạch thầy, con thấy ở đây có những người Tây rất tốt, làm từ thiện rất nhiều, hầu như hiến cả đời cho xã hội, nhưng họ không đi chùa, không quy tam bảo, vậy khi mất họ đi về đâu? Họ không có quy. Câu này hay đó. Không nhất thiết người Mỹ, người Việt Nam cũng vậy, người Tàu, người gì cũng vậy. Chỉ có ai theo Phật ta mới quy, chứ còn ta không theo Phật ta đâu quy, phải không? Nhưng mà người ta làm từ thiện, người ta đi đâu? Họ bộ không quy y thì không được đi về cõi Phật sao? Xin như thế này: mình là Phật tử, mình nguyện làm đệ tử Phật, học giáo pháp của Phật, nương vào tăng đoàn để làm cho cuộc sống người Phật tử của mình trở nên tốt đẹp, thăng hoa lành mạnh. Nhưng ở cái mặt tạo nghiệp, thì chúng ta cũng phải rất là để tâm. Bởi vì nếu mà quy y Tam Bảo rồi, có cái danh là quy y Tam Bảo mà hàng ngày không tạo nghiệp lành thì cũng chưa chắc được vãng sanh. Đâu phải ai quy y rồi cũng đi cõi lành đâu. Cũng giống như mình nói ví dụ, ai mà làm công dân Canada rồi nhưng mà làm việc phi pháp, chính phủ Canada vẫn bắt như thường. Hay là mình qua các nước khác mình làm những điều bất hợp pháp cũng bị bắt như thường, ví dụ vậy đó. Chứ không phải có quốc tịch Canada rồi thì mình cũng làm gì mình làm. Ở đây cũng vậy, quy y Tam Bảo là chúng ta đã trở về nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng, để chúng ta học cái pháp tu để dứt cái nghiệp xấu mà tăng cái nghiệp lành. Vậy thì dù quy y hay chưa quy y, khi vãng sanh là tùy nghiệp chứ không phải là vãng sanh vì quy y Tam Bảo. Rõ cái chỗ đó. Vãng sanh hay siêu sinh chỗ nào là tùy nghiệp mình tạo. Mình tạo nghiệp gì thì khi mất đi mình sanh về cái nghiệp đó. Nhưng mà bất quá người quy Tam Bảo rồi thì phải nhớ là mình là đệ tử Phật, thì phải có ít nhiều sự tu học. Vậy thôi. Chứ còn tạo nghiệp dở, nghiệp không lành thì vẫn phải gọi là trả. Mà người Trung Hoa nói rằng á, gọi là thiên tử phạm tội, đồng tội với dân. Phải không? Ông vua mà làm sai thì vẫn chỉ tội. Và Đức Phật mới nói, có một người hỏi là khi chúng con chết, chúng con đi về đâu? Mà lỡ chúng con bị xe đụng, không có được hộ niệm rồi vậy đó. Thì Phật mới đưa một cái ví dụ là nếu cái cây nó nghiêng về tay trái thì khi cưa cái cây đó thì cái cây nó ngã về đâu? Nhất định phải ngã về trái. Khi cái cây nó đã ngã nghiêng về bên phải mà cưa cây thì nó phải ngã về bên phải. Cũng như thế, hằng ngày cái tâm niệm mình hướng về đâu thì đó là cái con đường mà chúng ta khi thân hoại mạng chung, thức thần ra khỏi thân thì nó đi theo cái tùy nghiệp đó, mà người ta gọi là tùy nghiệp thọ sanh chứ không phải là quy. Cho nên một người chưa quy y nhưng mà hằng ngày họ tạo nghiệp lành thì nhất định họ đi cõi lành. Còn mình quy y rồi mà hằng ngày tạo nghiệp dở, nghiệp xấu thì khi mất đi thì mình cũng đi đọa lạc, chứ không phải là vì quy y mà được vãng sanh đâu. Đừng có lầm cái đó. Bạch Thầy, xin Thầy Hoan Hỷ giải đáp dùm con. Có những người làm từ thiện mà hay khoe, nói người này người kia nghe, có phước không Thầy? Dạ phước thì cũng có, còn khoe thì cứ khoe. Thì làm phước thì có phước, bởi vì mình có gieo mà thì có phước. Nhưng mà mình khoe thì mình gieo cái nhân khoe, mà gieo nhân khoe thì không có khỏe. Tại vì mình khoe nhiều thì mình mệt, phải không? Mình nói nhiều, mình khoe nhiều thì mình không có khỏe, phải không? Mà mình không có khỏe mà bên cạnh đó thì người ta cũng làm sao? Người ta cũng không có thích, là người ta nói mình hay nổ. Vậy thì cái nhân mình khoe thì cái quả mình lãnh là bị người ta nói mình nổ. Còn cái phước thì mình cứ, còn cái bị gì mình làm phước thì có làm, phải không? Nhưng mà nếu mình làm phước mà mình kể ơn với cái người mình làm á, thì là khi mình làm mình tạo phước nhưng mình có ý đồ. Cho nên trong 10 điều tâm niệm á, Phật có nói đó, thấy lợi đừng thi ơn, đừng mong cầu báo, vì mong cầu báo là thi ơn có mưu đồ, phải không? Phải tập cái hạnh là coi thi ân như đôi dép bỏ. Thì vậy thì cái hạnh tu của mình đã thí xả rồi, mình đã thí của rồi thì mắc chi tiếng khen nữa. Phải thí luôn cái đó nữa, xả bỏ cái tiếng khen mà cái khoe nữa thì cái là ba la mật. Ba la mật là viên mãn, là cứu cánh. Mình mới cho là mới 5%, 50% thôi. Và đừng khoe gì hết, đừng có muốn ai, đừng có khoe, đừng có nổ gì nữa hết. Cái tự nhiên sao viên mãn cả của lẫn cái sự danh lợi của mình. Cái lợi mình cho ra rồi mà mình vẫn muốn cái danh, như vậy thì danh lợi chưa xả. Cái lợi là lợi lộc mình có đó. Mình cho là cho lợi, thí được cái lợi rồi mà chưa thí được cái danh. Mà con người khổ vì hai chữ danh lợi. Cho nên nhiều khi mình ứng được cái chỗ lợi rồi mà mình chưa xài được cái chữ danh, phải không? Cho nên bây giờ xả được cái lợi rồi, thôi xả luôn cái danh. Mà danh lợi được xả thì sao? Người rỗng rang khỏe, không? Mình là cái hoa thì cứ là hoa, người ta chưng chỗ nào cũng được. Giống như là nếu có yêu, nếu được yêu một lần rồi chết, còn đỡ hơn, còn hơn buồn lết hết nhớ người ta. Cũng như hoa, có nở một lần ra rồi có héo cũng là hoa đã nở, đã góp mặt cho cuộc đời rạng rỡ, đã điểm tô muôn thuở cảnh trần gian. Rồi một mai dù hoa có héo tàn vẫn vui vẻ, vì hoa đã góp ngút ngàn cho cuộc sống. Ê, mình hồi hôm qua Pháp Hòa hát cái bài mà tâm hạnh người tu. Lợi danh ta sợ lợi danh, vì lợi danh như là hương hoa, lỡ mai sau ta mất lợi danh ta khổ thật nhiều. Mà con người mình sống ở đời có cái khổ mà nó chằng chịt con người mình là danh với lợi. Mà nhiều khi mình cho ra rất nhiều lợi mình dám xả, mà danh thì lại muốn. Có nhiều khi cái danh nó làm khổ mình nhiều hơn cái lợi. Mình muốn được phô trương, mình muốn được tán dương, mình muốn được ca ngợi đủ kiểu hết, mà lỡ sót mình chút mình buồn. Thấy không? Thành thử ra, thật sự ra người ta có ca ngợi mình đi nữa, cái đó là tùy tâm người ta, mình không yêu cầu. Nhưng mà người ta có ca đó là quyền ta, nhưng đừng có cái tâm mong cầu. Vì khi có tâm mong cầu mà không đáp ứng được là mình khổ. Mình khổ mình buồn. Như vậy thì khi mà chúng ta buồn khổ như vậy thì tâm danh lợi chưa xả. Như vậy thì hóa ra mình xả lợi để cầu danh, chứ không phải xả lợi vì người khác. Ở xứ Mỹ Pháp Hòa biết là có nhiều người, ở xứ Tây Phương nói chung, có nhiều người giàu lắm, nhưng mà họ muốn có danh, có mặt tên trên báo, được danh họ cấm bản. Họ biết họ ra ứng cử họ sẽ rớt, nhưng họ vẫn ra. Tại sao? Họ bỏ ra 100, 200 ngàn, họ đã làm những cái poster, họ làm những cái sign, họ cấm đầy đường hết, yêu cầu vote cho họ. Họ biết họ rớt nhưng họ vẫn làm. Khi phỏng vấn họ, họ nói rằng á, bởi vì nhiều khi họ có tiền, họ chỉ muốn tên tuổi, họ đứng dọc trên các thành phố chơi cho vui vậy. Ở xứ Mỹ có những người, ở xứ ngoại quốc có những người như vậy. Thấy không? Thành thử ra mình phải thấy rằng á, tại sao chúng ta khổ là bởi vì cái danh cái lợi. Mà nhiều khi bây giờ mình xả được cái lợi rồi mà mình chưa xả được cái danh, mà thậm chí đôi khi mình lấy lợi mua danh cũng có. Cho nên ở đây á, có nhiều khi á, cái người Phật tử này hay là cái người làm thiện này không có phải khoe, nhưng mà muốn nói cho người ta biết cái việc làm của mình. Nhưng mà tại mình nghe, mình cảm nhận là người đó khoe, cái người khoe nó khác. Thấy không? Còn có nhiều khi người ta nói hôm bữa tôi đi làm cái việc từ thiện đó, tôi làm việc kia, tôi nói cho chị nghe để mai mốt thí dụ như chị có muốn phát tâm thì tôi có thể làm giùm cho chị. Thí dụ vậy. Còn cái người mà khoe là đúng, ai cũng khoe làm, có nhiều khi làm chút mà mấy tháng sau vẫn còn. Thấy không? Hay là mấy năm sau vẫn nhắc. Cho nên ở đời nó cũng khó. Phải không? Mình không nói á, thì đôi khi người ta nghĩ rằng tại sao mình làm thiện mình không kêu gọi. Mà nói thì nhiều khi ta hiểu lầm là mình khoe. Nhưng mà thật sự trên đời cũng có những người làm nhưng mà thích khoe, phải không? Thì thôi bây giờ tùy cái, tất cả tùy cái tâm. Tâm của mình nói ra bằng cái tâm muốn khoe thì mình vướng. Còn mình nói ra là không, chỉ muốn cốt cho người ta hiểu rằng tôi đang làm từ thiện để người ta phát tâm. Tất cả đều từ nguồn tâm. Nếu mình sanh cái tâm gì thì cái tương ứng nó vậy, phải không? Tại vì tâm sanh sao thì cái quả nó tương ứng như vậy. Cho quý vị để ý tạc một cái tượng Phật coi. Cái tâm người đó đang thiện lành thì tạo nhẹ nhàng, thì tạo ra cái nét mặt Đức Phật cũng nhẹ nhàng. Tại vì cái tướng của cái Đức Phật, cái tướng của cái tượng đó đẹp hay xấu là tùy theo cái tâm của cái người nắng tượng đó. Cho nên khi cái người làm tượng á, cái người làm tượng mà họ kỹ lưỡng á, họ phải ăn chay, họ phải tịnh tâm trước khi họ tạc tượng. Đó, cho nên quý vị làm băng giảng cũng vậy nha. Quý vị mà thâu băng thuyết pháp cho người ta nghe đó, quý vị cũng phải để cái tâm đó. Khi mình sang một cái dĩa ra, trong lòng mình chỉ thầm nguyện một câu thôi: nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Chứ không có phải phổ biến băng này để chứng minh mình đã từng ra bao nhiêu dĩa, và để mình cho thầy đã biết hay vị sư cô kia biết là mình đã phổ biến băng của thầy này cô này được bao nhiêu. Đừng khởi tâm đó, thấy không? Còn nếu mà muốn nói là cho thầy, để mà giống như làm cho thầy phấn khởi, thầy để trình bày, cái đó khác. Ý Pháp Hòa nói là từ cái nguồn tâm á, khi mình nói ra mà để mình có một chút cái danh lợi nào đó thì coi như là mình không đúng. Ví dụ bây giờ mình cho người ta nghe pháp, mình để đó, người ta thỉnh băng, người ta có cúng hay không cúng, đừng có khởi tâm tại sao chị này lấy nhiều mà không cúng. Đừng khởi cái tâm đó. Người ta nghe pháp, người ta giải khổ, nó quý hơn tiền người ta cho. Còn người ta phát tâm, người ta ủng hộ lại mình để mình có cái quỹ mình làm băng tiếp tục, điều đó cũng tốt. Nhưng nếu người ta không có cho hôm nay, không có nghĩa là ngày mai người ta không cho. Nhiều khi hôm qua người ta cho rồi, tuần rồi người ta cho rồi, tuần này người ta lấy thêm. Ta biết chứ, ai người ta cũng có cái nhận định, ta biết. Mình bố thí pháp, người ta cũng muốn bố thí. Mình có công, người ta có của, ta hùng vô đó. Cho nên người ta không có khởi, người ta không có cho ngày hôm đó, cũng đừng sanh tâm phiền muộn gì hết. Mình mà sanh tâm phiền muộn á, thì mình chưa có trọn vẹn cái công đức là mình gieo cái hạt giống lành tới mọi người. Vì quá ra mình cho cái dĩa đó, mình có muốn một chút thu lợi, phải không? Cho nên không nên. Cho nên Pháp Hòa mới khuyên quý vị Phật tử nào mà làm băng như vậy, mình giống như một người sắc thuốc. Sắc thuốc cho người ta uống, người ta hết bệnh, lương y phải mừng, vì lương y như từ mẫu. Người cho băng giảng cũng giống như lương y vậy. Nhiều khi người ta tới với mình, ta nói chị ơi, tôi nào giờ tôi muốn nghe kinh, giờ chị có kinh gì chị cho tôi nghe mà hợp với tôi. À, mình biết cùng băng đó nói rất là căn bản, dễ nghe, cho vị đó nghe. Sắc thuốc mà. Cho nên ở bên chùa Pháp Hòa có hay nói với quý Phật tử, mà giờ trong chùa nó thành cái từ sắc thuốc. Phật tử này email tới nói con đang bị khổ chuyện này chuyện này, ở chùa có băng giảng gì phù hợp với hoàn cảnh của con, xin cho con được vài cuộn băng vậy. Pháp Hòa forward cái email đó qua cho quý cô Phật tử mà làm băng, và nói nhớ sắc thuốc cho vị này uống. Có nhiều cô Phật tử khổ vì chồng, khổ vì con. Pháp Hòa cũng biết người nào đã từng gặp cảnh khổ đó mà hôm nay đỡ nhiều rồi. Pháp Hòa forward qua cho cô kia, nói nè, cùng bệnh với chị đó, chị sắc thuốc cho tao uống đi. Đó thì hôm nay Pháp Hòa về đây để thăm đại chúng và sinh hoạt với đại chúng trong 3 ngày qua. Pháp Hòa rất là vui được tất cả quý vị đến thăm và trao đổi những cái giờ phút như thế này. Thật là hạnh phúc, thật là ấm lòng của những người con Phật với nhau. Xin trước hết cảm ơn, tri ơn chư Tôn Đức Tăng Ni đã thương và hiện diện để ủng hộ tinh thần. Kế đến là ban tổ chức, đặc biệt là chị Quảng Tánh, cô Quảng Nguyện, chú Quảng Đạt, rất nhiều những Phật tử khác, cô Nguyên Lễ, vân vân. Người nào cũng mỗi người đóng góp một chút để tổ chức trong suốt những ngày qua, không phải riêng cho Pháp Hòa mà luôn cho cả thầy Thiện Xuân nữa. Và Pháp Hòa biết là chương trình còn từ đây cho đến cuối tuần, quý có cái lịch trình đó, có cái lịch trình quý vị ham đi nghe pháp thì theo lịch trình đó đi tới những địa chỉ mà nghe pháp. Trong chuyến này thì Pháp Hòa thấy có phái đoàn Phật tử ở Regina, Nam Anh đến đây để mà phát tâm làm những cái băng dĩa thật là quý quá. Thì trước khi chúng ta mời anh Tiến, tức là anh Hải Nguyện lên đây gặp đại chúng và hát cho đại chúng nghe, anh hát hay lắm. Thì xin đại chúng chúng ta cùng một tràng pháo tay tán thưởng ban tổ chức cũng như tất cả quý vị Phật tử đã trợ duyên trợ lực cho những ngày này. Và bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng trước khi chúng ta sang cái chương trình khác.
Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.